Bài Pháp Đức Phật Thuyết Nhân Duyên và Trừ Tham Sân Si được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Vô Thương xin được phép chuyển âm. Chào bà con, sau khi Triệu Tử Long đưa ra một số quan niệm trích từ Kinh điển Đại Thừa và mới đây lại trích từ Tiểu Thừa, bà con nào kỵ húy thì nên hiểu là Nam Tông. Và có đưa ra những bế tắc của những kinh này, như chuyện tìm con dao nổi tiếng, chuyện con bò điên, chuyện ngài Ananda bị các dâm nữ phá hoại trong chú Lăng Nghiêm. Thứ nhất, chuyện con bò điên đã được Hoa Sen Trên Đá giải quyết xong qua cung cách cố ý làm chậm trễ vấn đề thuyết pháp của Đức Phật. Thứ hai, chuyện chú Lăng Nghiêm thì Hoa Sen Trên Đá lại có nhận định là không có phương cách nào có thể thay đổi tính tình qua việc tụng chú, mà chỉ được giải quyết bằng cách giữ giới, đồng thời tự mình thay đổi cách sống cho phù hợp với giới luật. Thứ ba, chuyện đi tìm con dao lại có hai phương án. Phương án thứ nhất, theo Kinh Đại Thừa thì khi lưỡi dao đụng đến lớp da thì ngài chứng Tu Đà Hương, khi đụng đến phần cơ bắp thì ngài chứng được Tu Đà Hàm, khi đụng sâu hơn thì ngài lại chứng A Na Hàm, và khi đến xương thì ngài thành A La Hán. Đọc đoạn này có cảm giác đây là một harakiri của các samurai, hiệp sĩ thời Nhật Bổn. Phương án thứ hai, trong khi đó đoạn kinh Tiểu Thừa thì Đức Phật chỉ đưa ra nhận định do ngài có tâm thanh tịnh cho nên cái chết của ngài cũng được thanh tịnh. Vấn đề ai là đúng, bà con xét tính hợp lý của câu chuyện. Ai là sai, bà con xét tính bất hợp lý của câu chuyện. Câu chuyện trở nên dài dòng rồi đây, bà con. Cũng nên lui về lịch sử của Đức Bổn Sư để bà con mình thấy rõ sự khôn khéo, sự khích khao khi ngài dự trù, bố trí, giăng bẫy để thi hành một vấn đề phức tạp. Câu chuyện thứ nhất, nói về ngài Ananda. Ngài này vừa mới lấy vợ thì Đức Bổn Sư đã về lại được gia đình. Bà con mình cũng nên biết, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Đức Bổn Sư đã quậy tưng bừng hoa lá. Khi ngài La Hầu La nghe theo lời suối dạy của mẹ ngài là Gia Du Đà La, ngài tới gần Đức Bổn Sư và hỏi Đức Bổn Sư: "Hình như mẹ con có nói đến một gia tài kết xù do thầy có giấu và sẽ cho con." "Ừ, vậy là con nên theo ta. Ta có gia tài rất là to và cho con không luôn." Bà con cũng đã biết chuyện gì xảy ra. La Hầu La theo chân Đức Phật tu hành. Kế đó là đến chuyện mới cưới vợ của Ananda. Đức Bổn Sư dùng chiến lược khác. Chẳng nói chẳng rằng, ngài im lặng trao cho ngài Ananda cái bình bát. Trao xong là ngài đứng lên giả từ hoàng gia và đi vào rừng liền và luôn. Tất cả những ai hiện diện nơi đó đều chưng hửng. Nạn nhân bị nặng nhất là cả hai vợ chồng của ngài Ananda. Tưởng chỉ giỡn chơi, ai ngờ là thiệt. Ngài Ananda bị Đức Bổn Sư dẫn vào mé rừng, rồi không chút ngần ngại, ngài đi thẳng vào rừng luôn. Tất nhiên, trên tay của ngài Ananda vẫn bưng cái bình bát của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư càng lúc càng đi sâu vào rừng. Ngài Ananda sốt ruột, miệng méo xẹo, lòng rây rứt vì để lại cô vợ chưa cưới, thơm như muối mít ở tận ngoài hoàng cung xa tích mù. đi vào rừng sâu được một hay hai nồi cơm. Đơn vị đo chiều dài của người dân tộc đi rừng ở Đà Lạt, một khoảng cách khoảng 20 hay 30 cây số. Bụng đói meo cộng với sự nhớ vợ, ngài Ananda đắng họng nuốt nắm cơm nguội cầm hơi và cứ trông chờ mệnh lệnh phóng thích của Đức Bổn Sư. Sau vài ba nắm cơm do các tỳ kheo khác đi ăn xin về trao tặng, bà con cũng nên hiểu là các ngài chỉ ăn đúng ngọ và dĩ nhiên ăn chỉ có một buổi duy nhất vào buổi trưa. Ngài Ananda ngấu nghiến nuốt trọng, ngài cũng hiểu là đường về coi như là hết được. Ngài cứ bám sát Đức Bổn Sư, lòng ngài thì rối bời vì sự lo sợ lỡ bị lạc thì tiêu đời trai, cộng thêm lòng nhớ vợ thì khỏi nói. Với tâm thức u ám, với thời gian dài đăng đẳng, ngài Ananda bị đi cải tạo mà không hề bị xử án. Rồi một hôm, Đức Phật nhìn ngài Ananda lặng lẽ và đề nghị: nếu ông thấy thời gian nó dài quá, thì ông nên niệm như sau: hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Rồi ông hít vào. Kế đó là: thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Rồi ông thở ra. Và cứ vậy mà ông làm. Nhận được pháp đầu tiên, ngài Ananda tập liền, và ngài cứ theo cái đống bụi nhùi đằng trước mặt mà nhìn. Sau một thời gian thì ngài nghe giọng của Đức Bổn Sư gọi ngài: ông ngồi đó làm chi vậy? Lên phía trên này, nó nhẹ nhàng hơn nè. Với lời kêu gọi của Đức Bổn Sư, ngài liền xuất hồn và thấy Đức Bổn Sư đang ém hào quang của mình lại. Ngài đứng yên lặng trên không trung và đề nghị tiếp: ông đi chơi với tôi không? Vừa vui vừa sợ, ngài gật đầu chấp nhận. Thật là vinh hạnh khi được chính Đức Bổn Sư dẫn đường đi chơi. Hai thầy trò bay qua một khu rừng, trong đó Đức Bổn Sư đề nghị ngài Ananda để ý đến cái xác của con khỉ. Con khỉ này lo lây hoay sau đó mà bị kẹt hòn giấy vào cái khe cây. Nó bị kẹt lâu lắm, khỉ bị đau đớn ghê lắm. Nó cố gắng tìm cách thoát khỏi gọng kềm dã man giữa cảnh rừng hoang u ám. Chưa hết, sét đánh gây nên rừng bị cháy và con khỉ đó nhăn nhó bị chết cháy trong tai nạn đó. Một cảnh tượng hãi hùng do nhân quả ghi lại. Vẫn bám sát theo Đức Bổn Sư, ngài Ananda gật đầu ghi nhận. Thế rồi, đường bay không còn êm ả nữa, ổ gà bắt đầu xuất hiện. Ngài Ananda sợ hãi nhìn Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư quay người lại, nhìn lại ngài Ananda với ánh mắt khuyến khích. Ông nhẫn nại, tí xíu nữa tới nơi rồi. Ổ gà là do ông cùng với tôi vượt qua các cảnh giới của các ông tiên và bà tiên đó. Tuy sợ đến gần bấn loạn, ngài Ananda nhận được thông tin thứ hai của Phật Pháp. Có sợ thì ông đừng có sợ cái sợ của mình, rồi cứ một mạch an trú chánh niệm đằng trước mặt. Tuy nội công của ngài Ananda chưa được thâm hậu gì cho lắm, nương vào sự chỉ dẫn sơ khởi này, hai thầy trò đến được cõi Đao Lợi, cung trời của những người dễ mến, dễ thương. Trước cảnh choáng ngợp của những ông bà tiên này, Ananda nhìn không chớp mắt sự thước tha, êm dịu của giọng nói thì thầm như rót vào tai mình của các nàng tiên tuổi chỉ mới 16-17 này. Ngài Ananda bị cặp mắt tròn vo và xanh lơ ương ướt, hớp hồn 100%. Ngài tự lẩm bẩm, người đâu mà đẹp và dễ thương đến lạ lùng như vậy? Đức Bổn Sư cắt đứt dòng tư tưởng của Ngài Ananda. À hèm, đây chỉ là cõi đao lợi, còn rất nhiều cõi khác cao đẹp hơn. Nếu ông siêng năng tu hành thì ông sẽ được thấy còn nhiều cảnh giới cao đẹp hơn vậy nữa. Vậy hả thầy, con sẽ tu thôi, thưa thầy. Thế nếu so sánh với em con ở dưới đó, thì con cho điểm em con như thế nào? Ai vậy thầy? Thì em con đang ở dưới đó đó. À, em con đó hả? Nó còn thua cái con khỉ bị chết cháy nữa đó. Nó không đáng xách dép. Ananda tỉnh dậy, hồi tưởng lại câu chuyện và kể lại cho ngài Anan nghe. Câu chuyện chưa hết, bà con mình còn lạ gì? Cái vụ với tâm mê gái thì rất khó tập. Ananda loay hoay an trú chánh niệm đang trước mặt, dĩ nhiên ngài làm hoài chẳng được. Khi có dịp gặp tăng đoàn, bất cứ ai cũng chỉ nhìn ngài và lắc đầu. Từ đó mới có danh từ tu mướn. Dĩ nhiên bí danh này dành cho ngài Ananda. Bị chạm tự ái, ngài ra công, ra sức giữ giới luật. Ngài thay đổi quan niệm sống và ngài tu thành công với quả vị A-la-hán. Chắc chắn có bà con sau khi đọc câu chuyện của ngài Ananda thì sẽ có người hỏi: Đức Bổn Sư rảnh dữ hơ, ngài đâu cần đem ngài Ananda lên đao lợi chi cho mệt. Ngài chỉ cần kể lại và tự làm một cuộc so sánh giữa hai nét đẹp, một trên trời và một ở dưới đất, là xong chuyện một cách dễ dàng, y như là những buổi thuyết pháp của mấy thầy trên chùa vậy. Xin thưa, để tránh cảnh nói đi nói lại do tính nghi ngờ này nọ, câu chuyện chỉ chấm dứt khi ngài Ananda được dẫn đến tận nơi để tự tìm hiểu sự việc và từ đó tự rút ra kết luận và sau cùng là tự tìm ra phương án hay nhất để tiến tu. Có rất nhiều lúc tu sĩ cần đến câu hãy đến mà coi thì mới hết được mọi ảo vọng. Trích từ đạo trang Hoa Sen Trên Đá.